Sáng nay chúng ta đã đọc Khải Huyền 5, trong câu 5. Bây giờ một người trong các trưởng lão nói với tôi rằng chớ khóc. Cười sư tử của chi phái Judah, tức là chồi của vua David, đã thắng thì có thể mở quyển sách ấy ra và tháo bảy cái ấn ra. Đây là một lời rất tuyệt vời. Cái buổi nhóm sáng nay này thực sự để làm cho tôi được thêm sức. Ở đây thực rồi nói rằng đừng có khóc vì sư tử chúa phái Judah đã thắng. Nếu mà chúng ta cảm thấy buồn bã, thì ta hãy nhớ rằng sư tử chi phái Judah đã thắng. Ở đây ghi là kìa. Chúng ta phải nhìn lên Chúa. Thật là tuyệt vời. Chúa thực sự là đấng chiến thắng. Ngài là thắng hết tất cả. Bây giờ Chúa sống trong chúng ta. Cái điều quan trọng nhất mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta thì chính là Ngài. Và bây giờ Chúa sống chúng ta, Chúa làm chúng ta trở thành người đắc thắng. Chúng ta cảm tạ Chúa. Thật là một tương lai tuyệt vời. Chúa làm cho tất cả chúng ta trở thành người đắc thắng. Chúa không muốn ngồi trên ngai vàng một mình. Và Chúa muốn chúng ta cùng ngồi trên ngai vàng với Chúa khi Chúa trở lại. Thật là một cái sự kêu gọi. Đây chính là sự kêu gọi lớn nhất. Ngồi trên cùng ngai vàng với Đức Chúa Trời. Đó là cái mục tiêu ban đầu của Đức Chúa Trời. Là người cùng với cai trị với Ngài. Nhưng sau đó Satan đến. Nhưng mà Chúa đã không từ bỏ kế hoạch của Ngài. Và Chúa muốn đạt mục tiêu của Ngài. Ngài sẽ có những người cuối cùng cùng ngồi trên ngai vàng chung với Chúa để cai trị. Và tối nay, gánh nặng tối nay là anh em đọc xong trong phần Ba La Mã. Sự cộng tác của chúng ta với Đấng Christ để trở thành những người đắc thắng. Sự cộng tác của chúng ta với Đấng Christ để trở thành người đắc thắng. Amen. Chúng ta cần có sự cộng tác với Chúa để chúng ta có thể ngày nay chúng ta trở thành người đắc thắng. Trong Philip 2, câu 12, 13, nói rất rõ. Ấy vậy, hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, như anh em đã vâng lời luôn luôn. Chẳng những khi có tôi có mặt mà thôi, lại bây giờ lúc tôi vắng mặt. Anh em hãy lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình. Không chỉ lúc tôi có mặt ngoài kỹ, có khi tôi vắng mặt. Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em, vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. Phaolô đã nói các thánh đồ rất là rõ là có phần họ phải có trách nhiệm. Họ phải có trách nhiệm để cộng tác với Chúa. Ở đây nói rất rõ là lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc của mình. Ở đây không nói đến sự cứu rỗi ban đầu. Sự lúc của sự cứu rỗi ban đầu thì anh em đã làm gì? Để anh em được chuộc thì anh em cần phải làm gì? Anh em có phải có một người con tốt hay không? Không. Chắc chắn là không ai có thể chúng ta có thể khoe mình được. Khoe mình vì mình giỏi để được cứu rỗi. Không có ai như vậy được. Đó là bởi ân điển của Chúa. Nhưng mà ở đây chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi, sống vào đời rồi. Rồi chúng ta không làm gì cả. Chúng ta chỉ cần chờ đợi thôi. và cuối cùng trở nên trọn vẹn. Có đơn giản như vậy không? Anh em không cần làm gì cả. Cái đời sống thuộc linh của anh em, rồi anh em sẽ tiến lên trong cuộc sống được thuộc linh. Có như phải như vậy không? Không phải như vậy. Tuy nhiên nhiều người nghĩ như vậy. Người ta nghĩ rằng Chúa sống trong tôi như vậy là đủ rồi. Nhưng mà không phải như vậy. Ở đây nói rằng hãy lấy lòng sợ sệt run rẩy mà làm nên sự cứu chuộc của mình. Đây là lời mạnh mẽ phải không? Sợ sệt run rẩy. Anh em có cái đó khi mà anh gặp cái vấn đề khó khăn, hay giống như trước khi mà đi thi tốt nghiệp thì cảm thấy bối rối phải không? Nhưng một mặt chúng ta được cứu rồi, không được làm gì, không cần làm gì cả. Chúa đã làm hết tất cả chúng ta. Như vậy không phải. Ở đây nói rằng hãy lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc của mình. Nói đến có nghĩa rằng sau khi chúng ta được tái sinh, trước khi chúng ta tái sinh thì Đức Chúa Trời không yêu cầu chúng ta gì cả, thì chúng ta là một tội nhân, chúng ta có xác thịt sa ngã, chúng ta có tâm hồn sa ngã, rồi chúng ta có tâm linh chết. Lúc đó Đức Chúa Trời không thể yêu cầu chúng ta gì cả. Nhưng bây giờ sau khi anh em được tái sinh, anh em vẫn có xác thịt sa ngã, anh em cũng có tâm hồn sa ngã. Tuy nhiên tâm linh của anh em đã được tái sinh rồi, và đứng đắc thắng sống chống sông anh em. Và đây chính như vậy Phaolô mới nói rằng bây giờ lấy lòng sợ sệt run rẩy để làm nên sự cứu chuộc của mình. Có nghĩa là cùng làm việc với Chúa. Chúa không tạo chúng ta làm con robot. Chúng ta không phải là robot. Và tất cả chúng ta đều có ý chí tự do. Có ai bắt buộc anh em tới đây hay không? Có ai ép buộc anh em tới đây hay không? Anh em tự nguyện đến đây. Tất cả chúng ta đều đến tự nguyện. Tại vì chúng ta có ý chí tự do và chúng ta có tâm linh được tái sinh. Cho nên Chúa mới nói là hãy lấy lòng sợ sệt làm nên sự cứu chuộc của mình. Chúa muốn thấy chúng ta cộng tác với Ngài. Với Adam Eva thì đơn giản. Nếu mà chỉ là người máy, nếu mà là người máy thì họ không có phạm sai lầm. Nhưng Chúa không muốn tạo con người giống như người máy như vậy. Đức Chúa Trời không muốn có máy móc, mà Chúa muốn tạo chúng ta có ý chí tự do. Và Chúa muốn thấy ý chí tự do khi chúng ta sử dụng để cùng làm việc với Chúa. Thật là tốt nếu mà các đứa trẻ tự nguyện làm gì đó. Nếu tôi ép buộc chúng nó, thì mà nó không tốt bằng nếu mà nó làm một cách tự nguyện. Chúa muốn chúng ta cùng làm việc chung với Ngài. Ngợi khen Chúa. Đây thực sự vinh hiển nếu Chúa có một cái dân cùng làm việc với Chúa. Chứ không phải là chúng ta làm một mình mà chúng ta cùng làm với Chúa. Trong Matthew chương 7. Chúa cũng nói với cái tín đồ chúng ta. Matthew 7 câu 13-14. Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Hãy vào cửa hẹp và đường chật. Câu này nói gì? Nói đến sự cứu chuộc. Sự cứu chuộc có phải là một cái con đường hẹp không? Đây, Chúa nói gì? Chúa nói rằng tất cả mọi người đều được cứu rỗi và được trở nên xưng công bình bởi đức tin, không phải bởi việc làm. Như vậy có phải là chật không? Đó không phải là cái cửa hẹp. Con đường chật có nghĩa là con phải từ bỏ cái gì đó. Nếu mà anh em ở phi trường đi qua kiểm tra an ninh thì anh em không thể nào mang hết tất cả được. Anh em không thể nào mang không được mang con dao theo, không được mang chai nước theo. Không có nào mang chai dầu gội đầu theo được. Nếu mà mang theo, người ta sẽ lấy đi tất cả. Đó là cái cửa, giống như một cái cửa hẹp vậy, không thể nào đi qua được. Tại vì có một số điều kiện để đi qua được. Thì Chúa nói chúng ta là hãy đi vào con đường hẹp, cửa hẹp và đường chật. Vì cửa rộng và đường khoảng khác dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Còn những nhiều người này là ai? Có phải người không tin Chúa hay không? Nếu mà người không tin Chúa thì họ phải đi vào sự hư mất. Nhưng mà ở đây Chúa nói đến những người tin Chúa. Nếu mà chúng ta tin Chúa thì có thể chúng ta đi vào cái cửa rộng, đi về con đường đơn giản. Babylon ở trong sách khải huyền không có cổng đó, là một con điếm. Có một số số nhóm cơ đốc người ta có làm tất cả, sống như người thế gian mà vẫn đi theo hội thánh được, thật là đơn giản phải không? Người ta có thể làm tất cả mọi điều rồi đi vào chủ nhật đi nhóm mà không ai nói gì cả. Như vậy có phải con cái cửa rộng hay không? Đó là con đường. Nếu mà cuộc sống như vậy dẫn người làm cho người tín đồ đi vào sự hư mất, anh em sống được cứu trong tâm hồn mình, không có gì thay đổi cả, rất tiện lợi, nhưng mà đi vào sự hư mất thật là nguy hiểm. Ở đây nói rằng có nhiều người đi vào đó. Trong buổi tối đầu tiên chúng ta được cảnh báo là không được nghỉ ngơi ở nhà. Có lẽ chúng ta không đi du lịch đâu đó. Thế ở nhà thì sao? Giống như đời sống hàng ngày thì sao? Thì ở đó cũng có thể sống một cuộc sống đơn giản, con đường đơn giản. Nếu tôi không cẩn thận thì sẽ có con đường rộng dẫn đến sự hư mất. Giống như người ta nghĩ là không cần đi nhóm. Tuần này không đi nhóm. Rồi tại sao tôi phải đi đến đó? Tôi có Zoom ở nhà mà. Chúng tham gia buổi nhóm qua Zoom đủ rồi. Rồi hôm tuần sau mới đi tới nơi, tới chỗ nhóm. Ma quỷ rất là tồi tệ. Ma quỷ chiến đấu chống lại chúng ta như thế nào? Kinh nghiệm của tôi là ma quỷ không có dùng tấn công bằng súng đạn hay bằng dao. Mà ma quỷ cho chúng ta một cái con đường rộng. Hỏi con đường rộng như thế nào? Hãy thư giãn. Không cần phải đọc trong Kinh Thánh mà đọc cái gì khác cũng được. Hãy phí phạm thời gian của bạn. Ma quỷ nói vậy. Ma quỷ làm như vậy đó. Ma quỷ rất là xảo quyệt. Hắn muốn tìm kiếm những cái gì mà chúng ta thích làm. Nếu chúng ta không chú ý thì chúng ta mắc mưu của nó. Đó là cái con đường rộng. sau đó chúng ta không để ý, nhưng mà chúng ta đi vào đường sự hư mất, chúng ta cầu nguyện ít hơn, rồi thậm chí chẳng có chiến đấu cho chương trình của Chúa nữa. Trong hội nghị này chúng ta nói rằng tất cả chúng ta muốn tham gia buổi nhóm sớm hơn để chúng ta cầu nguyện chung. Thì nó là một sự thay đổi không có thoải mái, nhưng mà chúng ta phải chú ý ma quỷ thực sự là một con rắn và muốn cho chúng ta những con đường rộng, dẫn chúng ta đều con đường rộng. Cho nên Chúa muốn nói rằng hãy đi vào cửa hẹp và đường chật. Chúng ta đừng có thoải mái, và chúng ta nói với Chúa rằng Chúa ơi, con muốn trở thành người đắc thắng. Hôm nay và bây giờ con muốn học để đắc thắng, để chiến thắng sự tiện lợi, tiện nghi của mình. Vì cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Thỉnh thoảng tôi cảm thấy khi tôi nói chuyện với xuống tín đồ khác, tôi không nhận ra được cái sự sống của Chúa trong họ được. Vừa rồi có một cái buổi nhóm nào đó, người ta chỉ đọc cái bài giảng của người khác thôi, chỉ có đọc thôi, rồi những trẻ rồi trẻ sau đó mọi người nói amen vậy thôi. Đọc bài giảng có sẵn, tôi cảm thấy rất bị sốc. Tôi nói với Chúa ơi, con không muốn thấy điều đó trong hội thánh. Đó chính là một cái sự chết, không có sự sống gì cả. Đó là con đường rộng. Cái đó không tác động tới lòng của ai được cả. Chúa không muốn có như vậy. Chúng ta cũng không có muốn có như vậy. Chúng ta phải tìm kiếm Chúa. Con đường hẹp và đường chật dẫn đến sự sống. Tôi thấy cái tín đồ đó của họ cũng khá nghiêm túc. Nhưng mà cái con đường hẹp có nghĩa là mình phải từ bỏ cái gì đó. Phải có gì đó mình phải đắc thắng. Và đối với cuộc sống của Chúa, mình thỉnh thoảng mình phải vật lộn. Matthew 11 câu 12: từ ngày dân báp tít đến nay, nước thiên đàng bị hãm ép, là kẻ hãm ép đó choáng lấy. Những kẻ hãm ép đó choáng lấy để đi con đường hẹp, để chạm đến sự sống của Chúa. Thì có đó phải điều mà người ta phải muốn. Và sáng nay tôi đã quý rằng khi chúng ta đọc những câu kinh thánh, mình phải muốn, mình nói rằng Chúa ơi, con muốn chạm sự sống, con muốn đắc thắng, con muốn chạm sự sống của Chúa mỗi ngày. Con không có muốn chút sự sống của Chúa ít hơn nữa, mà mỗi ngày phải nhiều hơn. Chúng ta phải đi con đường sự sống hẹp này. Ở trong Lê-vi 6, Chúa cho biết mỗi ngày phải đi con đường hẹp như thế nào. Mỗi ngày thì cái của lễ thiêu, mỗi ngày chúng ta phải dâng một cục lửa thiêu. Ban đầu Đức Chúa Trời đã cho lửa từ trời xuống, nhưng mỗi ngày Ngài không ban lửa mới tới. Và các thầy tế lễ phải đốt lửa mỗi ngày, dâng của lễ mỗi ngày. Ban đầu Chúa đã đốt cái câu lễ thiêu này. Nhưng sau đó, thì thầy tế lễ mỗi ngày phải đến. Đó là phần của chúng ta. Nên các thầy tế lễ phải lấy củi chùm lửa thêm, sắp củi lửa thiêu lên. Mỗi ngày anh em làm gì? Chúng ta phải đốt lửa, đốt củi để dâng của lễ. Lửa hằng cháy luôn luôn trên bàn thờ, chẳng được bao giờ được tắt. Đó là Lê-vi 6 câu 13. Thì chúng ta cũng phải làm việc với Chúa như vậy. Như vậy lửa lúc nào cũng cháy cả. Mỗi ngày. Mỗi ngày chúng ta phải cùng làm việc với Chúa. Thế sự cộng tác của chúng ta như thế nào? Và cái điểm quan trọng đó là cầu nguyện trong Ephesos 3. Không có Phaolô không cầu nguyện để cho ông ít vấn đề hơn trong khi làm việc hay là ngủ ngon hơn, mà Phaolô cầu nguyện hàng khác trong câu 16 Ephesos 3. Tôi cầu xin sự giàu có vinh hiển của Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng. Lời cầu nguyện của ông là tâm linh được làm vững mạnh, được thêm sức. Chúng ta, đó là lời cầu nguyện chúng ta. Chúng ta muốn Chúa làm vững mạnh tâm con người bên trong ta mỗi ngày. Để chúng ta được làm vững mạnh bởi sự giàu có vinh hiển của Ngài. Đến nỗi đứng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em. Chúa muốn mở rộng trong chúng ta. Chúa muốn vào trong tấm lòng của chúng ta. Để như vậy chúng ta cần tâm linh được thêm sức. Để anh em khi đã vững mình trong tình yêu thương, đâm rễ vững nền trong nền tình yêu thương. Một cái lời cầu nguyện rất là tuyệt vời. Tôi khích lệ anh em, đây lời cầu nguyện rất là mạnh mẽ. Anh em hãy nên cầu nguyện bằng lời cầu nguyện này. Nếu chúng ta cầu nguyện như vậy, thì sẽ được như gì? Ephesians 1 câu 19. Và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo quyền phép tối thượng của năng lượng mình mà Ngài tỏ ra trong đấng Christ khiến đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu các nơi trên trời. Chúng ta cầu nguyện để cho cái quyền sức mạnh của sự phục sinh được tác động chúng ta. Chúng ta trải nghiệm mỗi ngày đối với chúng ta là một cái ngày phục sinh. Cho nên lời cầu nguyện quan trọng. Chúng ta hãy gọi Chúa và Chúa làm vững mạnh con người bề trong của chúng ta để chúng ta trải nghiệm được sự phục sinh. Và chúng ta hãy trộn lẫn lời Chúa với đức tin. Ephesians Hebrews 4 câu 2. Vì tin lành này đã rao truyền cho chúng ta cũng như họ cho họ. Nhưng lời họ đã nghe không ích chi hết. Vì trong khi ha chẳng lấy đức tin nhận lời đó thuộc về mình. Lời Chúa thật là quý giá, là một cái tin mừng. Lời Chúa rất tuyệt vời, không có vấn đề gì cả và được rao truyền. Nhưng mà nhiều người không có giúp gì cả. Tại sao? Tại họ nghe mà không có trộn lẫn với đức tin. Chúng ta không chỉ muốn đọc Kinh Thánh, mà chúng ta phải nói với Chúa rằng, Chúa ơi, khi con đọc Kinh Thánh, xin Chúa hãy tác động lời đó cho vậy con muốn trải nghiệm được gì mà là Chúa nói trong lời của Chúa. Đó là đức tin không chỉ là đọc, mà mình phải nói với Chúa rằng những gì mà con đọc thì nó phải xảy ra đối với con. Nên đức tin làm cho lời Chúa xảy ra. Chúng ta phải đọc lời Chúa như vậy để cho những gì Chúa nói xảy ra đối với chúng ta. Đọc lời Chúa rất là tốt. Khi chúng ta Colossae 3 câu 16. Hãy để lời Chúa đầy dẫy trong lòng anh em. Và anh em hãy dư dật trong mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những lời ca thánh, ca vịnh thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau. Vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát ngợi khen Đức Chúa Trời. Hãy để lời của Đấng Christ đầy dẫy trong lòng anh em. Nếu mà lời Chúa sống trong chúng ta thì là quý giá, thì Chúa có thể thường xuyên nói với chúng ta được. Có nhiều tình huống tôi hay hỏi Chúa thì Chúa trả lời cho tôi, và Chúa nói đó là vấn đề. Để lời Chúa có thể phán với chúng ta được, thì lời Chúa phải sống cho chúng ta được. Cho nên, ngay cả những người trẻ cũng phải đọc Kinh Thánh thường xuyên. Thỉnh thoảng khiến ta đọc, thì nó không có tác động gì liền. Không có trải nghiệm được liền. Nhưng mà nếu mà lời Chúa sống cho anh em, và khi vấn đề nó xảy ra, thì là Chúa sống trong anh em, thì lúc đó anh em trải nghiệm được. Nếu mà nó sống không sống anh em, thì làm sao có thể trải nghiệm được. Cho nên chúng ta phải học để lời Chúa sống trong chúng ta. Đây, và chỉ sống ở đây có nghĩa là dùng, không có lời giải thích là dùng sức mạnh để đột nhập vào cái nhà đó. Tại vì tâm lý trí của chúng ta có nhiều thứ đang sống trong đầu chúng ta. Có nhiều thứ khác muốn sống trong chúng ta. Nhưng mà đây nói rằng hãy để lời Chúa sống đầy dẫy trong lòng anh em. Như vậy chúng ta phải bám chặt cái lời Chúa và sử dụng lý trí của mình để cho lời Chúa không bị cướp khỏi chúng ta mà sống cho chúng ta. Chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau. Ở đây nói rằng hãy dùng những lời hãy dạy dỗ nhau trong sự khôn ngoan. Thật là tốt khi chúng ta chia sẻ lời Chúa cho nhau. Mà điều tốt nhất chúng ta có thể nói được đó là lời của Chúa. Hãy để lời Chúa sống đầy dẫy trong lòng anh em. Và chúng ta dạy dỗ nhau trong sự khôn ngoan. Dùng những lời ca vịnh thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau. Được đầy dẫy ơn Ngài nên hãy hết lòng ngợi khen Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau để trở thành những người đắc thắng. Nếu mà lời Chúa sống chúng ta thì lời Chúa cũng làm chúng ta được sạch và làm chúng ta được thánh khiết. Và điểm kế tiếp, chúng ta phải giữ lòng chúng ta trong sạch vì Chúa sạch. Và chúng ta làm điều đó bằng lời hằng sống của Chúa. Nếu chúng ta nói lời Chúa lẫn nhau thì sau đó chúng ta được rửa sạch liền. Không phải vậy sao? Chúng ta có thể rửa chân cho nhau và làm rửa sạch cho nhau, làm thánh khiết cho nhau khi chúng ta nói lời Chúa cho nhau, ngợi khen Chúa và vững thêm sức cho nhau để trở thành người đắc thắng. Sau đó chúng ta có thể cùng sống giống như Chúa đã sống. Chúng ta được Chúng ta được sức mạnh nó đến khi nào? Từ từ lời đàn sống của Chúa. Và chúng ta cũng hãy trung tính giống như Chúa là thành tín vậy. Và những câu kinh thánh cho chúng ta thấy thấy Chúa trung tính như thế nào, và sau đó có những câu sau cho biết những người đắc thắng phải thành trung tính như thế nào. Chúa là thành tín thì chắc chắn đó tuyệt vời, và những người đắc thắng cũng phải trung tính luôn. Trước đây có nhiều người tham dự hội nghị luôn, cả 10 lần luôn, nhưng mà họ không có trung tín. Cái vấn đề không phải là họ không hiểu lẽ thật, như cứ tất cả mọi người, nhiều người hiểu được, nhưng mà cái giá để trả rất là cao. Nếu mà trung tín thì mình phải gặp nhiều vấn đề, có vấn đề chống lại gia đình rồi bạn bè. Có những lý do đó, cho nên người ta nhiều lý do làm cho người ta không trung tín nữa. Chúa khích lệ chúng ta trung tín giống như Ngài là trung tín vậy. Chúa đã bị bắt bớn ngay từ lúc mới sinh. Ngài không có đời sống đơn giản. Gia đình của Ngài cũng chống lại Ngài luôn. Rồi cả làng của Ngài cũng chống lại Ngài luôn. Rồi Ngài đến xứ của Ngài, nhưng mà xứ của Ngài không có chấp nhận. Và Ngài có nói với cha rằng, cha ơi, đối con nhiều quá hay không? Không, nhưng mà Ngài rất là trung tín. Và Chúa cũng muốn đối chúng ta không đơn giản, nhưng chúng ta cũng đừng có bỏ cuộc. Chúng ta đừng có nói rằng chúng ta đi dự hội nghị và người đắc thắng sau đó là tôi không thể thắng được tại vì quá khó. Nếu như vậy thì không có trung tín. Đó không phải là lý do để chúng ta bỏ cuộc, mà chúng ta hãy trung tín như Chúa là trung tín vậy. Chúa tìm kiếm những người trung tín. Khải Huyền 17 câu 14. Chúng chiến tranh cùng với chiên con và chiên con sẽ được thắng. Vì Chúa là Chúa các Chúa, vua của các vua, và những kẻ được gọi, những kẻ được chọn cùng với những người trung tín đều ở cùng với chiên con. Ở đây có nói đến những kẻ trung tín. Đây là điểm quan trọng. Có nhiều được kêu gọi. Có một số ít người được chọn, nhưng mà ít người trung tín. Và trong thời gian cuối cùng này, cái quan trọng hơn nữa, nếu mà Chúa năm sau Chúa đến, nếu bây giờ anh em không trung tín thì anh em sẽ mất hết tất cả. Nhưng bây giờ anh em nói rằng con muốn trung tín, giống như Chúa là thành tín vậy, Chúa là đấng thành tín trong con, thì lúc đó anh em sẽ nhận được cái phần thưởng rất là lớn. Cho nên chúng ta phải trung tín, đừng có bỏ chạy. Chúng con không muốn bỏ chạy. Khải Huyền 2 câu 13. Ta biết nơi ngươi ở đó là nơi của quỷ Satan. Ngươi đã vững lòng tôn danh ta, không chối đạo ta. Chào chống những ngày đó, Antipa, kẻ làm chứng trung thành của ta, đã bị giết ở nơi các ngươi là nơi Satan ở. Antipa là người trung tín của Chúa. Cả hội thánh sa ngã. Và người anh em này đã làm chứng trung thành với Chúa. Cuối cùng người đó bị gì? Bị giết. Nếu chúng ta làm gì, nếu mà có vấn thành, có một tình huống như vậy. Chúa nói anh chị ba là kẻ làm chứng trung thành của ta. Khi Chúa trở lại và Chúa nói với anh em rằng hãy đầy tớ trung tín vào ngày lành của ta. Nếu mà Chúa nói như vậy, đó là một cái phần thưởng lớn nhất. Nếu mà khi Chúa đến, Chúa nói như vậy với chúng ta, thì chúng ta có thể ngợi khen Chúa. Phaolô nói rằng với những người quản gia thì tìm kiếm những người trung tín. Cách tốt nhất để trở thành trung tín với Chúa là yêu Chúa và cả tấm lòng của mình. Ở trong hôn nhân, chúng ta trung thủy với nhau. Tại sao? Tại vì ta yêu nhau. Đó là cách tốt nhất để như vậy. Cách tốt nhất là trung tín với Chúa là yêu Chúa và cả tấm lòng của mình. Nếu mà tình yêu dành cho Chúa giảm đi thì chúng ta gặp khó khăn với vấn đề trung tín. Nhưng nếu mà chúng ta yêu Chúa bằng tình yêu ban đầu thì chúng ta không gặp khó khăn với sự trung tín cả. Chúng ta cho nên điểm cuối cùng ở đây là chúng ta yêu Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta bằng cả tấm lòng. Trước hội nghị tôi đã nói với các con của tôi là cái điều răn lớn nhất là điều răn lớn nhất là mấy đứa con tôi nói là hãy tôn kính cha mẹ. Nhưng mà ai là người cha lớn nhất? Matthew 22 nói ai là thôi điều răn hỏi Chúa là điều răn lớn nhất là gì? Chúa nói rằng người hãy yêu Chúa Đức Chúa Trời của người bằng cả tấm lòng, bằng cả mọi cả tâm hồn, bằng cả một suy nghĩ. Đó là điều răn lớn nhất, rồi lớn nhất. Điều răn rất là tuyệt vời. Và tôi nói Chúa phải như vậy cho đến khi Chúa đến. Nếu như vậy thì chúng ta thật là sẽ trung thành với Chúa. Chúng ta yêu Chúa bằng cả tâm hồn, bằng cả lòng của chúng ta, bằng cả suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta suy nghĩ điều gì qua đó chúng ta có thể thấy chúng ta yêu cái gì. Nếu mà chúng ta nghĩ những điều thuộc đất nhiều quá thì chúng ta phải ăn năn. Mình phải nói Chúa ơi, con muốn yêu Chúa bằng cả lòng của con, cả tâm hồn và cả suy nghĩ của con. Chính như vậy chúng ta mới trở thành người đắc thắng được. Ngợi khen Chúa.